cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: không ai có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa vừa làm tôi tiền của được. Vì vậy thầy bảo cho anh em biết, đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, cũng đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời, chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng hay sao? Hỏi có ai trong anh em nhờ lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào. Chúng không làm lụng, không kéo sợi. Thế mà thầy bảo cho anh em biết, ngay cả vua Salomon dù vinh hoa tột bậc cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em. Ôi những kẻ kém lòng tin! Vì thế anh em đừng lo lắng tự hỏi, ai ta sẽ ăn gì, uống gì hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của người, còn tất cả những thứ kia người sẽ thêm cho. Vậy anh em đừng lo lắng về ngày mai. Ngày mai cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời em Chúa.
Mời anh chị em ngồi và mời các bạn ngồi. Hôm nay là chiều thứ bảy, các bạn đến với giáo điểm tin mừng, đến với điểm hẹn lòng Chúa thương xót. Và các bạn có lo lắng tự hỏi là tối nay ăn gì không? Trả lời có hay không? Các bạn có lo lắng tự hỏi là ngày mai trời có mưa hay không? Tỏ lên biển, nếu không các bạn như cái quạt, như cái quạt không có mở, như quạt nắm chặt lại nói không. Các bạn có lo lắng tối nay ăn gì không? Rồi yếu quá. Yếu quá, phải mạnh dạn lên, dứt khoát rõ ràng. Các bạn có lo lắng là ngày mai ăn gì không? Các bạn có lo lắng là tối nay trời nắng hay trời mưa không? Các bạn có lo lắng là tối nay đội nào thắng hay đội nào thua trong đá banh không? Có thắng có thua kệ nó, tôi đâu có bận tâm mà lo. Hôm nay biết Đức có thắng hay không, mà Đức mà thua thì thua hai trận là xách vali về nước, thì nó về nước chứ mình có về nước đâu mà cứ phải lo. Lo quá làm gì cho nó mệt, đúng không? Có những người hơi một tí là lo. Cha ơi cha, hôm nay cho con làm lễ không? Cha ơi cha, hôm nay trời có mưa hay không? Cha, hôm nay trời có nắng hay không? Mưa nắng quay biết được không? Vậy ta nên có lo hay không? Nếu là mạnh lên có lo hay không? Có lo trời sắp động đất hay không? Có lo hay không? Có lo là cha Long sắp bỏ giáo điểm tin mừng này mà đi, có lo không? Ai mà có, ai có to thế. Nó bảo là đừng lo. Mà sao lo chị? Anh chị em biết là chúng tôi về đây thì cũng là nay ở rồi mai đi thôi. Vì có cái gì là vững vĩnh cửu vĩnh chắc ở trên cuộc đời này đâu. Cho nên ngày mà tôi xách vali về đây, cách đây hơn 2 năm về, nếu mà lo thì thực sự với anh chị em đó là không dám về. Khi mà đến đây Đức Tổng bảo muốn về đâu thì nói chỗ nào mà khó nhất, xa nhất, mà khổ nhất, không ai về thì Đức Tổng đưa con về. Nhưng mà lúc mà đến đây thực sự bắt đầu cô cũng lo, chẳng giấu gì cô cũng lo. Đó là bản tính tự nhiên của con người thôi. Và lúc đó tôi mới nói với Chúa rằng là: lạy Chúa, bây giờ con về đây con biết làm gì bây giờ? Về đây con làm được cái gì bây giờ? Biết làm gì bây giờ? Làm được cái gì bây giờ? Và làm như thế nào bây giờ? Ba câu hỏi đó luôn luôn lợn vẩn trong đầu. Vì đến đây thưa anh chị em, nếu mà cách đây 2 năm rưỡi thì anh chị em thấy nó khung cảnh nó đâu được như vậy. Không được như vậy. Nhưng ai đã đến trong những ngày đầu tiên thì thấy nước thì ngập đến đầu gối, nhà thì dột tận nóc, rồi chỗ thì nó hoang vu, toàn vườn rau, vườn lau sậy, rồi thì đủ mọi thứ, muỗi mỏng các thứ, nó hoang vắng mà nó tiêu điều vô cùng. Về đây không có lấy một đồng xu trong túi, về đây không có lấy một cái hành trang gì cả ngoài lòng thương xót. Duy nhất một điểm mà tôi mang về đây đi theo suốt cuộc đời của mình, đó là lòng thương xót Chúa. Duy nhất điểm đó thôi. Duy nhất điểm đó. Cho nên hôm nay đọc lại bài tin mừng, anh chị em nhìn lại, chúng ta cùng nhìn lại ngôi nhà giáo điểm tin mừng này. Nếu mà mình lo có làm được cái gì không? Không. Không làm được cái gì hết. Vì chẳng ai, tôi chẳng có tài cán gì cả, tôi cũng chẳng có đạo đức gì cả, tôi cũng chẳng thánh thiện gì cả. Chỉ có một điều tôi biết chắc, tôi là một cái thằng tội lỗi vô cùng. Tôi là một tội nhân, là một con người hèn mọn, hèn kém, vô đức, vô tài, mới ném về cái chỗ khỉ ho cỏ gáy. Mà tối thì cũng chẳng nghe khỉ ho, ban ngày cũng chẳng thấy cỏ gáy đâu cả. Thế thì thưa anh chị em, chúng ta cứ nhìn lại coi, giáo điểm tin mừng mình mà được đến ngày hôm nay là tất cả là hồng ân từ nơi lòng thương xót Chúa. Anh chị em giơ cái cọt lên. Tất cả là nhờ nơi hồng ân từ
lòng thương xót Chúa.
Hôm nay chúng các bạn đến đây để chúng ta tạ ơn và chúng ta tuyệt đối tin tưởng vào
lòng thương xót Chúa.
Chúng ta không một chút nghi ngờ gì vào
lòng thương xót Chúa.
Chúng ta không cậy dựa vào người đời, không cậy dựa vào của cải, mà chỉ cậy dựa vào. Vì Chúa nói với chúng ta rằng con người không thể làm tôi hai chủ được. Ta không thể vừa làm tôi tiền của, vừa làm tôi... Đấy, không biết nói à? Vừa làm tôi... Không thể vừa làm tôi tiền của, vừa làm tôi... Thiên Chúa không thể được, Chúa nói. Cho nên khi về đây, lời thách đố là cũng có nhiều cám dỗ mời gọi. Là nếu mà tôi làm tôi cho tiền của, nếu mà tôi đi chạy trọt, nếu mà tôi đi lo lót, nếu mà tôi đi xin xỏ, chạy trọt, lo lót, xin xỏ, hết nhà này đến nhà kia, hết ân nhân này đến ân nhân nọ, người ta ới cái là phải chạy tới, người ta nhắn tin cái là phải đến, người ta mời ăn dỗ, dù là đau bụng cũng phải ráng chạy đến, rồi người ta mời đi ăn cưới, dù là nhức răng cũng phải ráng mà đến. Rồi người ta mời sinh nhật đứa cháu nội của người ta cũng phải ráng mà chạy đến. Vì đến thì người ta mới cho phong bì hương rượu. Thích không? Thích không? Đi không? Anh chị em trả lời giùm tôi. Trả lời giùm tôi. Nếu anh chị em bảo đi là tôi đi, bảo không là tôi không. Đi không? Đi không? Có tiền mà, đi không? Có quyền mà, đi không? Đại gia mà, đi không? Bắt đầu tới đại gia, bắt đầu nhỏ miệng tiếng lại rồi phải không? Dứt khoát rõ ràng, đi hay không?
Không.
Không. Dứt khoát là không. Vì chúng tôi chỉ làm tôi Thiên Chúa mà tôi. Chỉ làm tôi Thiên Chúa mà thôi. Không để ai sai khiến. Không để ai dùng đồng tiền mà điều khiển tôi được. Không để ai dùng đồng tiền mà sai khiến chúng ta được. Người ta bảo là có tiền mua tiền cũng được thì cứ đi chỗ khác mà mua tiền, ở đây không có tiền mà bán. Đừng có bảo là có tiền mua tiền cũng được rồi đem đến đây mà đòi mua tiền, không có đâu. Đi chỗ khác mà mua, ở đây chỉ có lòng thương xót Chúa. Mà lòng thương xót Chúa có mua được bằng tiền không? Mạnh lên cho người ta nghe. Lòng thương xót Chúa có mua được bằng tiền không? Lòng thương xót Chúa có mua được bằng quyền không? Lòng thương xót Chúa có mua được bằng sức mạnh của thế gian không?
Không.
Rõ ràng Chúa dùng cái nơi hèn kém nhất, Chúa dùng con người hèn hạ nhất, và Chúa kêu mời những người hèn mọn nhất. Anh chị em thấy Chúa dùng cái nơi hèn hạ nhất, dùng cái con người hèn kém nhất là tôi đây, và mời gọi anh chị em là những người hèn mọn nhất để đến đây. Và càng thấy mình hèn mọn, càng thấy mình hèn kém, càng thấy mình yếu đuối bao nhiêu, thì quyền năng lòng thương xót Chúa càng tỏ lộ mạnh bấy nhiêu. Nếu tôi cậy dựa vào của cải trần gian, nếu tôi cậy dựa vào quyền lực của thế gian, nếu tôi cậy dựa vào những gì mà thế gian cho là ân nhân, là đại gia, thưa anh chị em, thì chắc chắn có thể là tôi đã xây được một ngôi nhà to, nguy nga, lộng lẫy trong vòng 2 năm. Có thể tiền có thể xây được nhà, nhưng điều quan trọng là tiền có đưa anh chị em đến đây được hay không? To lên, trả lời đi. Tiền có đưa anh chị em đến đây được hay không? Mạnh lên, giơ tay giơ quạt lên. Tiền có đưa anh chị em đến đây được hay không? Dứt khoát là như vậy. Có thể tôi xây được một ngôi nhà thờ to, nguy nga và lộng lẫy, và ghi tên linh mục Trần Đình Long, vân và vân vân và vân vân, nhưng chỉ là ngôi nhà vật chất mà thôi. Còn những ngôi đền thờ tâm hồn họ không đến đâu. Họ không đến vì tiền, họ không đến vì giàu, họ không đến vì vẻ đẹp, họ không đến vì lộng lẫy nguy nga, họ không đến vì những trang trí, vì những hình thức lễ nghi bên ngoài. Nhưng anh chị em đến đây là vì anh chị em muốn rằng chỉ làm tôi Thiên Chúa. Dứt khoát, vì anh chị em đến đây chỉ làm tôi
Thiên Chúa.
Dứt khoát không bao giờ làm tôi
Thiên Chúa.
Đấy, làm tiền của lại bắt đầu lại rụt lẹ rồi đấy. Lại sợ nói vậy chốc về không có tiền. Nhạt quá mà. Dám nói mạnh lên coi. Về nhà coi không có tiền cũng vẫn cứ nói thử coi. Có chết thì chết vẫn không làm tôi
Thiên Chúa.
Chết đói thì chết đói vẫn không làm tôi
Thiên Chúa.
Chết khát thì chết khát vẫn không để cho người có tiền mình họ điều khiển mình, vì mình không bao giờ chấp nhận làm tôi cho
Thiên Chúa.
Anh chị em phải dứt khoát rõ ràng như vậy thì cuộc sống của chúng ta mới thong dong, mới thong thả, mới thanh thả, mới thanh nhàn được. Còn nếu không, suốt ngày ta bận tâm lo lắng, ngày mai ăn gì đây, ngày mai mặc gì đây, rồi nhà mình sẽ xây thế nào đây, rồi mình sẽ mua xe gì đây, rồi mình sẽ sắm đồ đạc gì đây, bao nhiêu cái gì đây và gì đây. Chúa bảo lo lắng làm gì. Lo lắng làm gì, thưa anh chị em? Đây, anh chị em nghe. Đừng lo lắng cho mạng sống lấy gì mà ăn, đừng lo lắng cho thân thể lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Này, nhìn xem coi, chim trời không gieo, không gặt, không tích lũ vào kho, thế mà cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em chẳng quý giá hơn chúng hay sao? Hỏi có ai trong anh em lo lắng mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Có hay không? Có hay không? Dù ông Tổng thống Mỹ đi nữa mà Chúa bảo chết là chết. Không thể nào kéo dài đời ông ấy thêm được một giây, một phút nào cả. Dù Đức Giáo Hoàng đi chăng nữa mà Chúa bảo chết là chết, cũng không thể kéo dài đời mình thêm một gang nào cả. Không ai có quyền trên mạng sống của mình cũng như mạng sống người khác. Vậy thì lo lắng để làm gì? Cái mạng sống của mình đây mình còn chưa làm chủ được thì lo gì miếng cơm manh áo? Có những người suốt ngày lo. Tôi bảo thôi đừng có lo, bò trắng răng. Có nghe câu đó không? Răng của con bò nó thế nào? Nó trắng lắm. Mà cứ hỏi cha ai cha, con bò bây giờ răng nó vàng thì sao? Con lấy kem đánh răng nào đánh răng cho con bò? Ta bảo là đừng lo bò trắng răng, như là một cái lo vô ích. lo trời nắng trời mưa, nắng mưa mày làm gì được mà lo, ngày mai biết được thế nào mà cứ phải lo cho ngày mai. Ngày nào có sự khó của ngày đó, ngày mai để ngày mai lo. Nào cầm cái quạt, ngày mai để
ngày mai
để không, cầm cái quạt đập xuống cái ghế, đập cái thật mạnh lên để ngày mai lo, để cho mình tỉnh. Những ai còn đang cứ suốt ngày lo lắng, lo âu, lo sợ, lo buồn, lo đủ mọi thứ lo, Chúa bảo ngày mai để đó, phải như vậy, dứt khoát. Lo lắng, lo âu, lo buồn, lo sợ, lo đủ mọi thứ, Chúa bảo ngày mai để. Không có phải bận tâm gì cả, mà muốn được như vậy chỉ có một điều duy nhất là TT. Một chỉ có một điều duy nhất là TT. Cái bài học TT là phải là bài học thuộc lòng, lúc nào cũng phải nhớ. Cứ nhớ đến TT là biết là phải
tin
mạnh. TT là phải
tin,
TT là phải
tin.
Đã tin tác thì ngày mai để, mà muốn ngày mai để mà ngày mai lo thì phải
tin thác.
Mà đã tin thác thì ngày mai để. Rồi cứ như thế được không? Được không?
Được.
Mà nếu anh chị em cảm thấy chưa được thì Chúa gửi đến anh chị em những chứng nhân để cho anh chị em thấy rằng là đây là những con người mà họ biết tin thác vào Chúa. Chỉ khi nào mình tin thác vào Chúa thì lúc đó Chúa mới ban ơn xuống cho mình. Mấy anh chị em đưa cái em xa lăn này lên đây chúng tôi cái. Mình thành đây rồi. Thành nhau lên đây chúng tôi. Thành lên. Đó, chóng lên đây. Quay lại, quay luôn. Rồi, cảm ơn mấy anh. Ông tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Nguyễn Văn Hùng, Phêrô Nguyễn Văn Hùng. Con 64 tuổi.
Ở đâu?
Con ở giáo xứ của Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.
Ồ, anh ở máy Rạch Giá, Kiên Giang mà lên tất tới giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè Sài Gòn này. Lý do gì anh chạy lên đây?
Dạ thưa cha, con đến đây để con làm chứng cho Chúa. Và con tạ ơn Chúa, con cảm ơn cha. Con đã được Chúa ban con hồng ân rất là nhiều, rất là lớn lao, cho nên con xin đến đây con làm chứng cho Chúa.
Rồi anh kể cho mọi người nghe hồng ân lớn nhất mà anh nhận được nơi lòng thương xót Chúa tại giáo điểm Tin Mừng Nhà Bè này.
Dạ thưa cha, con thú thật với cha với cộng đoàn là con đã bỏ đạo 43 năm.
Anh bao nhiêu tuổi?
Dạ con năm nay 64 tuổi.
64 tuổi bỏ đạo 43 năm, vậy là năm bao nhiêu tuổi? 21 tuổi. 21 tuổi đã bỏ đạo. Người ta bảo nên năm 21 tuổi tôi đi vào quân đội mà lòng thì chưa hề yêu ai. còn ông này thì năm đến năm 21 tuổi con đã bỏ Chúa rồi. Rồi suốt như vậy là 43 năm anh bỏ Chúa. Nhờ đâu mà anh được ơn quay trở về? Và 43 năm bỏ Chúa thì anh đã làm cái gì để buồn lòng Chúa?
Dạ thưa cha, con tại bị tai biến, con bị xuất huyết não, nhưng mà con nằm một chỗ, nhưng mà con được lòng thương xót của Chúa, con đã hiện bây giờ con cũng xin báo lại với cha là con đã chạy xe được, con chạy Honda được, con chở người nhà, con đi chợ đi đây đi đó. Đó, nhưng con đi thì yếu nhưng mà con chạy Honda được. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là con vừa rồi con đi tập, con bị tai biến, con đi yếu, con tập trong nhà, con vịn đồ con đi, thì con mới di vịn cái tủ mà cái tủ kiến 5 ly đó cha. Thì con vịn cái con chật tay, cái chật chân, cái con vịn cái tủ luôn, nguyên cái tủ đè lên người con. Nó đè lên người con, đè hết cái người con mà nó kiến nó bể ra nhỏ, kiến 5 ly đó mà con không sao hết cha. Chúa che chở con. Còn
hallelujah. Rồi nhờ đâu mà anh quay trở về với Chúa sau 43 năm anh bỏ Chúa?
Dạ, con khi con bệnh là con bị mổ cột sống này cha. Con mổ cột sống bị thoát vị đĩa đệm đó. Con mổ mà con đau đớn, con nằm ở chỗ. Thì có em, nhỏ em gái con nó cũng biết cái điểm do của cha này, biết cái giáo điểm Tin Mừng này. Thì nó mới cho con cái số điện thoại của cha, nói thôi giờ anh đau đớn quá thì anh mới điện anh nhắn tin cho cha đi. Còn chưa không đi đến đây được thì con mới nhắn tin cho cha. Thì cha có trả lời con, cha nói là con an tâm, cộng đoàn và cha sẽ cầu nguyện cho con. Đó, con thì con rất an tâm mà con đau đớn con cầu nguyện, con đọc kinh cầu nguyện Chúa suốt đêm ngày. Là con ngày con đọc kinh sáng, kinh tối, con lần chuỗi mân côi, là lần chuỗi lòng thương xót. À, như vậy thì con thấy càng ngày cái bệnh con nó cũng có càng giảm càng đỡ đi. Con mới nói với mấy đứa em á, đứa con của con á, nó đi chuộc tượng Chúa về để thờ. Con lập tôi thờ phượng, con đọc kinh. Như vậy thì con mới hứa với Chúa, con cầu nguyện con hứa với Chúa là con sẽ đi đến giáo điểm tin mừng để làm chứng cho Chúa. Chứ khoát con khỏe con sẽ đi. Nhưng mà càng ngày con thấy sức khỏe con cũng bớt dần, rồi con cũng đau đớn nó cũng giảm đi. Cho nên con quyết tâm con đến đây để làm chứng cho Chúa.
Hallelujah. Sau 43 năm bỏ Chúa và những cái biến cố mà anh gặp, tai biến, xuất huyết não, rồi bại liệt, rồi mổ cuộc sống, những lúc mà kiệt quệ như vậy, không còn biết bám víu vào ai, anh mới nghe lời Chúa nói: không thể làm tôi Thiên Chúa và làm tôi tiền của. Tiền của đây có nghĩa là chạy theo thế gian, là bỏ Chúa. 43 năm anh đã làm tôi cho thế gian chứ không chịu làm tôi cho Thiên Chúa. 43 năm anh đã làm tôi cho tiền của, cho danh vọng, cho tất cả mọi cái thuộc về thế gian. Nhưng Thiên Chúa là đứng giàu lòng thương xót, đã đoái thương anh và phải giáng xuống những căn bệnh thập tử nhất sinh. Mà chính trong lúc không còn bám víu vào ai thì anh mới thấy rằng làm tôi cho thế gian, làm tôi cho tiền của, nó có cứu được không? Tiền có đem lại cho anh sức khỏe không?
Dạ không.
Tiền có đem lại cho anh sự sống đời đời không?
Dạ không.
Tiền có đem lại cho anh được kiến thức không?
Dạ không.
Tiền chúng có thể mua được bằng cấp, tiền có thể mua được thuốc, tiền có thể mua được cái cuộc sống giàu sang phú quý đời này. Nhưng tiền không mua được sức khỏe, tiền không mua được kiến thức, và tiền càng không mua được sự sống đời đời. Anh đã đến đây, đã làm chứng cho lòng Chúa thương xót. Tôi gửi tặng anh tấm hình mà đây là đấng mà anh đã bỏ ngày 43 năm. Anh đã làm tôi cho thế gian, cho tiền của, mà không làm tôi cho Thiên Chúa. Anh hãy rước về, rước ngài về và hứa là từ bây giờ con chỉ làm tôi cho
Chúa,
Chúa mà thôi, không có ai khác, không một sức mạnh nào khác. Và đây là cái máy 365 bài giảng nha, để anh nghe. Và nhà anh có CD không? Có đầu máy không? Có, đây là CD 40 bài giảng lòng Chúa thương xót. Anh cho vào máy để anh nghe. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Với cây quạt này, đây là mẹ đã che chở, đã gìn giữ anh. Xin Chúa chúc lành cho anh. Hallelujah. Hallelujah. Thưa anh chị em, bây giờ chúng tôi mời tiếp một người thứ hai lên đây để chia sẻ với chúng tôi. Cái bạn này. Ông ấy bỏ Chúa 43 năm, làm tôi cho tiền của. Còn bà có bỏ Chúa không?
Dạ thưa cha, con bỏ Chúa 40 năm.
Chúng ta cho một tràng pháo tay để chúng ta tạ ơn Chúa người chị em. Bà được bao nhiêu tuổi?
Dạ thưa cha, con năm nay con 65 tuổi.
Rồi 65 tuổi, ông kia là bao nhiêu tuổi? 64 tuổi. Ông ấy bỏ Chúa 43 năm, bà này bỏ Chúa 40 năm. Bà tên là gì và ở đâu làm gì?
Dạ thưa cha, con tên là Lucia Phạm Thị Hường, con ở giáo họ Thiên Lập, giáo xứ Phú Hòa, giáo phận giáo hạt Quảng Ngãi, giáo phận Quy Nhơn, con ở Quảng Ngãi.
Bà tên là Lucifer hay Lucia?
Dạ, Lucia.
Lucia. Rồi, nhờ đâu mà bà được ơn quay trở về với Chúa sau 40 năm? Đáng lẽ là Lucia thì bà đã theo Lucifer. 40 năm theo Lucifer, bây giờ bà đã trở về với Lucia. Rõ ràng anh em thấy không? 40 năm theo Lucifer, bỏ Chúa, dù mang tên thánh là Lucia nhưng đã bỏ Chúa rồi thì không còn Lucia nữa mà là Lucifer. Bây giờ sau 40 năm theo Lucifer trở về với Lucia, nhờ đâu mà bà đã được cái ơn quay về với Chúa?
Dạ thưa cha, tại vì hoàn cảnh gia đình của con là con ở xa nhà thờ quá. Hồi kia giải phóng thì con vẫn về con đi, nhưng mà đi tới 4 cây số thì hồi đó nó không có xe đạp xe đùa, con đi biết rồi, nó không bỏ mẹ rồi con bỏ. Thì một thời gian thì tiếng là bỏ Chúa, nhưng con bỏ đi xem lễ Chúa Nhật, ngày Chúa Nhật đùa chứ còn.
Bây giờ tôi nói là nhờ đâu mà được ơn quay về với Chúa, vẫn tắt thời, nhờ đâu?
Dạ thưa cha, một hôm con đi lên cái thằng em bọn thì con nghe nó nói là nó cho mấy người cái má thì con lấy đi nó. Cái con thấy nó nghe tôi hỏi quả kia mày má đâu vậy, nó kêu má trên Gia Lam. Tôi kêu sao mày không cho tao kế với, nó kêu chứ chị có nghe không. Cái con trả lời lại là tôi kêu mày thấy tao từ hồi tao không đi xem lễ lực kinh nhân có lúc nào tao bỏ Chúa không, nghe cái sao là không nghe. Cái rồi nó cho con một cái má, con về con nghe. Thì con nghe bữa thứ nhất, bữa thứ nhì, bữa thứ ba thì con khóc miết. Con khóc miết, con chịu không được. Bắt đầu đó thì con nghe trong cái má đó. Rồi con lần vào con đặt kinh lòng thương xót. Lòng mang tôi chứ hồi lúc nó cho thiết cha con là công độ tăng tàn. Mẹ con hồi kia bà đau. Cái rồi bà bị cha con thì đi thưa cha cho bà sống tội. Nhưng rồi mẹ con bà chết bà bỏ lỡ con hồi mới có 3 tuổi thôi. Con không có biết đọc kinh, không có biết cái gì hết.
Hiểu không? Chỉ biết là bà 40 năm bà bỏ Chúa. Rồi một ngày kia có một người cho bà cái máy. Bà nghe cái máy. Rồi ngày thứ nhất, rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba, khi bà nghe cái máy, rồi bà bắt đầu bà ngồi bà khóc. Rồi bà mới quay về với Chúa. Và bà bắt đầu học lại kinh Minh Côi, kinh lòng thương xót Chúa. Và bà quyết tâm quay trở về với Chúa nhờ cái máy. Đây tặng bà cái máy nhá. Rồi đây là tặng cho bà cái cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu Của Cha, để bà biết lần chuỗi lòng Chúa thương xót nha. Vâng, bà ấy có rất là nhiều ơn. Thôi thì bây giờ chúng ta chỉ biết là nguyên cái ơn lớn nhất là ơn từ Lucifer trở thành Lucia. Và chắc chắn là bà còn nhiều ơn chữa lành bệnh tật. Bệnh gì bà kể cái bệnh coi, bệnh gì?
Thưa cha, cho con bị bệnh viêm đa khớp thì con nghe cái má đó.
Viêm đa khớp.
Dạ, cái con nghe cái má, con nhà cháu con điện vô cho cha, nhà cha cầu nguyện cho con thì con bắt từ con ngà. Một năm rưỡi con trả lời Chúa là coi như mà cái bệnh khớp của con biến luôn, con không có tốn một đồng bạc thuốc nào hết.
Thứ nhất là viêm đa khớp nhờ cái máy. Bệnh thứ hai.
Thưa cha, bệnh thứ hai là con bị rối loạn tiền đình. Coi như là mọi cái bệnh trong người con thì bây giờ nó đã biến đi hết.
Rồi, rối loạn tiền đình cũng nhờ cái. Rồi, thứ ba.
Thưa cha, thứ ba là vừa rồi cách đây một tháng thì con từ hồi giờ con không biết cưỡi xe mà bắt đầu con đi lễ thì con nhờ có con em đó nó chở con đi miết thì con cũng phiền phiền hà. Sang con kêu quyết tâm là con tập xe con đi thì con đi được, mà bây giờ thì con cũng có nhờ con đi mà cũng có hai người trả lệ với Chúa thì con cũng chở người ta đi. Hôm bữa hôm thì
bà đi xe Honda hay đi xe đạp?
Nhờ đi xe Honda.
Rồi bà biết đi xe Honda cũng nhờ cái không chứng như vậy mà bà còn là lấy xe Honda bái chở những người ngoại đạo, những người bỏ Chúa để đến với Chúa cũng nhờ cái. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà nha. Tiếp tục ra đi loan truyền lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho bà cái thêm cái móc khóa lòng Chúa thương xót để bà cho vào cái xe Honda và chạy đi nha. Rồi xin Chúa chúc lành cho bà, mọi sự cứ nhờ cái. Rồi mấy ông kia ở đây, ông trong góc đó, mời ông lên đây. Rồi mời ông tên là gì?
Ông thứ ấy là con chào.
Con tên là gì?
Thế cha con là Phêrô Phạm Đình Linh, năm nay con 49 tuổi.
49 tuổi, ông được ơn gì? Ông được ơn gì của Chúa?
Dạ, thưa cha, con được ơn là cha đã chữa con được, đỡ được hai bệnh của con rồi.
Rồi hai bệnh, bệnh thứ nhất là bệnh gì?
Bệnh thứ nhất là nhiễm trùng máu, bệnh thứ hai là bệnh sơ gan rượu đó nè.
Gì?
Sơ gan rượu.
Sơ gan
rượu.
Sơ gan rượu à? Hả? Sơ gan rượu là sơ gan sao?
À, uống quá là uống rượu quá là bị đó vậy.
Đây nha, mấy ông uống rượu nghe có bệnh mới nha, sơ gan rượu nha. Bệnh sơ gan rượu là bác sĩ chẩn đoán là vì lý do uống rượu nhiều quá cho nên bị sơ gan. Và bây giờ người ta gọi bệnh đó là bệnh sơ gan rượu. Ông uống rượu bao nhiêu năm?
Dạ, cũng mười mấy năm rồi cả.
Mười mấy năm uống rượu, mỗi ngày uống bao nhiêu?
Dạ, cũng không say sưa gì đâu, nhiều lắm mà có uống lai suốt ngày.
Không uống nhiều. Mười mấy năm nay không uống nhiều, uống lai rai suốt ngày. Anh chị em thấy một người mà uống lai rai suốt ngày mà mười mấy năm mà bỏ được cái bệnh sơ gan rượu, đó là một cái ơn lớn lắm. Rồi nhờ đâu mà biết được giáo điểm tin mừng mà được Chúa chữa lành như vậy?
Dạ thưa cha, anh cũng nhờ làm thương xót Chúa. Bởi vì chị bé hồi đó con đau bị, con nằm cũng nửa tháng trời rồi, nhưng mà càng ngày còn truyền máu, truyền liên tục mà không khỏi, càng ngày bụng càng lớn càng to thêm. Cấp đầu chuyển xuống tầng 2 phòng cấp cứu, thì bắt mà cũng khoảng mấy ngày nữa thì càng cứng luôn, không thở được, lấy gối lấy cái mày phải nằm mà không thở được trời. Rồi bắt đầu với chị bé con mới nhắn tin vô cho cha, thì xa nhớ nhắn tin lại cho chị bé con, và chị bé con bảo là hai vợ chồng con cứ liên tục, cứ 3 giờ chiều này hai vợ chồng con đọc lần chuỗi măng côi làm thương xót Chúa. Thì bắt đầu qua ngày mai chị bé con đem cái máy ra cho con mượn, thì bắt đầu con liên tục đọc lòng thương xót Chúa liên tục cả ngày cả đêm. Bắt đầu bụng con dần dần xẹp dần. Đến ngày thứ năm, khoảng 5 ngày thì con khỏi hẳn hết luôn trời ơi. Rồi nửa đêm gần sáng thì vợ con rời cái bụng con, cả anh ơi, bụng anh Chúa đã chữa rồi. Con cũng ngỡ như vậy, Chúa đã chữa cho con một cách tự nhiên.
Hallelujah. 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 Thưa anh chị em, một người mà mười mấy năm uống rượu rồi bị sơ gan rượu và bị nhiễm trùng máu, cái bụng của anh ấy nó trương lên, và anh lần chuỗi lòng Chúa thương xót, cứ từng ngày cái bụng nó xẹp dần, lòng tin càng lớn bao nhiêu, lời cầu nguyện càng sốt sáng bao nhiêu, thì cái bệnh sơ gan cổ trướng nó càng xẹp đi bấy nhiêu. Và hôm nay anh ấy quay trở về với lòng Chúa thương xót và đứng đây để làm chứng cho Chúa. Xin được gửi tặng anh cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Xin Chúa chúc lành cho anh. Dạ, rồi, mời ba.
Thưa cha, con là một người ung thư vòm họng. Thì trước khi con bị ung thư thì con cũng chả biết bám víu vào ai cả. Thì con cũng chỉ cầu nguyện xin Chúa cất bệnh tật cho con. Nhưng mà khi họ cho con cái số điện của cha, thì con đã nhắn tin cho cha. Thì cha có nhắn lại cho con là cha và cộng đoàn Chí Hòa đang hợp một lòng một ý cầu nguyện cho con. Nhưng gia đình con cũng phải hợp một lòng một ý mà cầu nguyện. Nếu con tin thì Chúa chữa con khỏi. Thì cha, bây giờ lòng tin của con đã chứng tỏ về nhân đức tin của con, là tín thác bím víu vào Chúa để Chúa đã chữa con qua lời cầu nguyện của cha và cộng đoàn. Và có
Hallelujah.
Và con gái của con hôm nay cũng đi để làm chứng cho Chúa nữa, là cháu bị ung thư máu. Con ơi, lên đây. Cái điều lớn nhất trong gia đình con là Chúa ban cho con 5 người con.
Bao nhiêu người?
5 đứa con. Thì con cũng đã lúa tròn vẹn được hoàn hảo. Nhưng mà cháu đây thì lấy chồng bên Lương. Thì khi trước khi lấy chồng thì cũng học giáo lý hẳn hoi đầy đủ. Chứ mà khi về nhà chồng thì không một chút nào là bình an. 7-8 năm cháu lấy chồng thì con toàn sống trong cái út và cầu nguyện cho cháu. Khi con gọi điện với con ơi, hôm nay thứ bảy chủ nhật ấy, con có biết lối đi lễ không? Thì cháu nói là mẹ ơi con biết rồi. Nhưng mà biết rồi cái đang gục đầu làm công làm việc cho nhà chồng thôi. Thì cháu 4 năm trời đầu thì họ chua thỉnh thoảng được một lễ chủ nhật. Và đến 4 năm về sau thì họ cấm tiệt, họ không cho đi nữa. Thì cháu vải ra đủ mọi thứ bệnh. Đó là cái bệnh mà Chúa để cho con nhà quân để được sống lại trong nhân đức tin. Thì mổ hết ruột thừa, rồi mổ đến tay, rồi mẹ mổ, quân mổ. Thì đây là cháu mới quyết tâm với mẹ ơi, thôi thì chờ quân quay lại với Chúa thôi. Thì cái tháng 5 2017 thì cháu đi lễ về, thì nhà chồng họ đuổi cháu ra khỏi nhà. Thì con buồn lắm, cháu phải đi ra 10 giờ đêm. Thì họ điện cho con, biểu bà ơi cháu về trên nhà bà. Nhưng con mới hỏi là nguyên nhân làm sao mà cháu về bà. Thì họ mới nói là hai đứa cho nhau mà tôi gàn trả được cái cháu về. Nhưng mà thực sự ra là cái thằng chồng con biết con nhà con bị mắc bệnh làm thoái thác. Khi về thì đang 6-7-8 con bò mà trả được một cái gì. Họ cho mượn cái xe đạp điện về nhà mẹ. Con không dám đi đốn, nhưng mà thằng con dễ nhà con nó đi đốn cách đến 5 cây số. Thì sợ là con mà hát hủi con có thì con chỉ sợ anh đẩm mình ấy là anh đến điểm đến một cái chết để mất linh hồn. Thì con ra con chỉnh với cha xứ, thì con cha biểu là bây giờ mà bà mà không chữa nó cứu nó thì còn ai cứu nó nữa. vậy con cũng không yên tâm. Như bây giờ đã xuất giá cho một người con đi lấy chồng mà còn đem về thì dân làng họ cũng cười cho và cũng lối luật, thì con cũng không đi đuốn. Thằng anh dễ đi đuốn, đi đuốn về thì ở được ngày thứ nhất, ngày thứ hai anh xuống anh trả xe cho họ. Thì cháu nó buồn lắm, bệnh tật lúc nữa là anh vãi ra nhiễm trùng máu, thì con lại mới đưa cháu đi bệnh viện. Đi ra bệnh viện Bạch Mai thì họ trả lời là con bà bị nhiễm trùng máu, chuẩn bị chuyển sang ung thư máu rồi. Thì ở ngoài Hà Nội Bạch Mai 3 ngày thì con về là họ báo là chuẩn bị 150 triệu để đem con đi thay máu lần đầu. Thì nhà con anh ấy biểu lại ra một mẹ mới thiếu con ngoan nhé, đi cha lòng ngay đi để cộng đoàn và cha xin khấn cho cha đặt tay cho. Thì quân bỗng chốc là quân điềm quân vào đây, thì cha đang làm cái quân đường đây, thì chị quân dìu quân xuống. Thì cha bảo sao mà nhìn trẻ mà nhìn giống đi giống bà cụ. Thì cha hẹn là sáng mai vào gặp cha. Thì đúng là sáng mai quân dẫn quân vào gặp cha, thì cha đặt tay cho và quân nó đi hơi thẳng thẳng được. Đêm nằm ở nhà trọ thì quân không phải nâng giấc nữa. Đến ngày thứ hai thì cha đặt tay cho cháu hai lần, một buổi sáng một lần và buổi chiều 3 giờ một lần, thì cháu đỡ hẳn. Thì được 4 ngày ở trong đây. Thì đến ngày thứ năm là các quân ra về. Ra về thì cháu được hơn 1 tuần ở nhà. Thì đi ra bệnh viện theo như họ hẹn để ra đi kiểm tra để thay máu. Nhưng mà ra thì cháu kiểm tra thì chỉ còn 27%. Thì đây quân thấy là một cái ơn mà Chúa chữa quân quá nhanh. Tuy là anh sống trong phường miệng chồng đuổi, nhà chồng hát hủi, quân không được nuôi, thì quân cũng trình đức cha cho trình.
Hallelujah. Hallelujah. Con tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ con thưa cha và cộng đoàn là con là Anna Trần Thị Liên, con 32 tuổi ạ.
Ừ. Con những điều mẹ con vừa nói là hoàn toàn sự thật.
Dạ vâng ạ. Con bị nhiễm trùng máu thì lúc đó thì cũng như lời mẹ con đã nói rồi, thì vừa rồi đi thì con có ra Hà Nội con đi khám lại thì bác sĩ bảo là cái tế bào lại trong máu của con thì không còn nữa. Thì con về con cũng nói với gia đình con là con phải đi cha lòng một lần nữa để con làm chứng cho Chúa, để con tạ ơn Chúa và cảm ơn cộng đoàn một lần ạ.
Hallelujah. Lúc đầu mà con đến đây thì lúc có tình trạng sức khỏe con như thế nào mà mẹ con bảo là cha gặp, cha bảo là con trẻ mà như bà lão đi lụ khụ như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Thưa cha, lúc đó là ở nhà thì những cái ngày mà con đau ở những cái sườn bên phải đấy thì con không ngồi được, con cũng không nằm được. Con chỉ có đi lôm khôm trong một buổi đêm đấy, con chỉ có đi cả đêm ở trong nhà thôi, con cũng không nằm, con không ngồi được. Thì những khi mà con buồn ngủ lắm thì mẹ con hoặc bố con thay nhau để đỡ lưng cho con, để con ngồi một tí thôi. Nhưng mà khi con ngồi con mệt, nó đau lắm, con cũng không thể ngồi được nữa, thì con lại đi loanh quanh trong nhà thôi. Đến khi mà ra Hà Nội đấy thì biết được kết quả con chỉ còn 27% thôi, thì về nhà mẹ con cũng đang đi vay tiền, thì con không có một đồng nào cả. Khi ra khỏi nhà chồng thì mẹ con đang đi vay tiền, thì bố con đi làm xa về bảo là tại sao mà hai mẹ con lại không đi vào Cha Long để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện, hợp ý cầu nguyện để cha đặt tay cho. Thì mẹ con bảo là tâm lý của con chưa sẵn sàng thì con cũng không muốn đi. Nhưng mà lúc đó cũng nghe lời bố mẹ con thì con cũng đi. Đi vào đến đây thì con không đứng được, con chỉ có lom khom như một bà cụ. Thì vào đến đây thì cha nhìn thấy con và bảo là tại sao mà như thế này mà lại đi lom khom kiểu như thế, đi như một bà cụ ấy. Thế là con cũng không đứng lên để con trả lời rõ cho cha được, mà con cũng cúi xuống, con chỉ nói là con đau lắm, con không đứng lên được. Rồi đến khi cha đặt tay cho con lần cuối để con đi về ấy, thì cha con đi ở giữa hàng giữa đây thì cha bảo là đứng lên, không được lom khom đi nữa. Thì con cũng cố gắng để con dáng con đi, nhưng mà thật sự là đau lắm. Thì con lúc đấy là con cũng phải về vì vé con đặt rồi. Đến khi con về nhà được vài hôm thì với hẹn lịch hẹn của ngoài bệnh viện ấy, thì con ra con khám lại thì cái phần trăm tiến triển của bệnh ấy con thì cũng đỡ rồi. Thì bác sĩ bảo là phải nên đi lọc máu đi, nhưng mà con quyết tâm con không lọc, là vì bây giờ con đã bảo rồi, con đã khổ rồi, con không muốn gia đình con khổ thêm với con nữa.
Và bây giờ thì con đã khỏe và đến đây để làm chứng cho Chúa.
Dạ vâng ạ, con đã khỏe, con đã hết rồi ạ, bây giờ con đến đây làm chứng cho Chúa, con tạ.
Hallelujah. Rồi bây giờ con đã quyết tâm quay về với Chúa chưa?
Dạ con quyết tâm quay về với Chúa. Những cái ngày con không được đi lễ thì con bỏ Chúa thì con thấy cũng bình thường, nhưng mà những khi con quay về với gia đình nhà con với bố mẹ con, những cái ngày mà con đi lễ được con thấy con vui lắm, còn những cái ngày con không đi lễ được thì con cảm thấy là lương tâm ấn bứt rứt lắm.
Vâng, thưa anh chị em, có ai có cái cảm giác đó không? Nào lúc nào mình không đi lễ được thì lương tâm mình bứt rứt lắm. Có những người nhà thờ ngay sát vách, nhà thờ ngay đây mà ở nhà chả thấy lương tâm bứt rứt gì cả. Cứ ở nhà có tiền là ở nhà, bất chấp hết tất cả, làm tôi tiền của chứ không làm tôi Thiên Chúa. Có bao giờ anh chị em cảm thấy như một người chị em này thấy bứt rứt vì không đi lễ được không? Vì mình làm tôi Thiên Chúa mà mình không đến được với ông chủ của mình, mà mình cứ phải đi làm nô lệ cho đồng tiền đó của mình, mà có thấy bứt rứt hay không? Thưa anh chị em, đây một cái mẫu gương, một cái ơn của Chúa xuống cho những con người. Cho dù chồng con có bỏ, cho dù chồng con có xua đuổi con vì cái tội con làm tôi cho Thiên Chúa, thì con cũng phải dứt khoát là làm tôi Thiên Chúa chứ không làm tôi cho chồng mình, không có làm tôi cho thế gian. Vì con đi lễ rồi là tự do của con, mà vì cái tội con đi lễ mà xua đuổi con ra khỏi cái căn nhà này, rồi vì cái tội mà con bị bệnh nhiễm trùng máu mà xua đuổi con, thì cái đó mẹ con phải là người đón nhận con, không có lỗi lầm gì trong chuyện này cả. Đó là trách nhiệm, đó là lương tâm của người mẹ đón nhận con để chăm lo cho đứa con của mình. Thưa anh chị em, hình ảnh của hai mẹ con ở đây là hình ảnh của một Thiên Chúa chăm sóc cho chúng ta. Nếu ta làm tôi cho Thiên Chúa, Chúa có cách chăm sóc cho chúng ta, Chúa không bỏ chúng ta đâu. Anh chị em có vững tin vào lời của Chúa không?
Có
hay không?
Có
vững tin vào lời Chúa không?
Có
vững tin vào quyền năng của Chúa không?
Có
sẵn sàng làm tôi cho Thiên Chúa không?
Có
sẵn sàng làm tôi cho thiên của không?
Cũng
có to lắm. Có hay không?
Không.
Bây giờ gửi tặng cho con tấm ảnh lòng Chúa thương xót và cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây tặng cho bà cây quạt giáo điểm tin mừng. Một người mẹ đã nuôi con của mình rồi nó đi lấy chồng mà vẫn cứ phải lo lắng suốt 8 năm. Đứa con đi lấy chồng là suốt 8 năm bà mẹ trong nước mắt. Đây tấm ảnh lòng Chúa thương xót. Đây là đấng mà con phải làm tôi cho Ngài, không làm tôi cho bất cứ một quyền lực của thế gian nào cả. Đây là cuốn tâm thư lòng nhân hậu của cha. Nha, xin Chúa chúc lành cho hai mẹ con của con. Rồi, xin mời bạn. Rồi, bà tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, thưa cha, dạ thưa cộng đoàn, rồi xin chào của tất cả anh chị em hôm nay. Rồi con xin trân trọng.
Con tên gì, có trân trọng cái gì gồm, dịch tên là gì, bao nhiêu tuổi?
Dạ, con tên là Nguyễn Thị Thọ, con ở Tây Sơn, Bình Định, là con nay 63 tuổi.
Theo đạo nào?
Dạ không, con người ngoại đạo, con không có đạo gì hết.
Không có đạo gì hết, trong và trong Tây Hoàn Hô, một con người không có đạo mà bước vào đạo để tuyên xưng vào lòng tin vào Thiên Chúa, con được ơn gì của Chúa chia sẻ cho mọi người?
Thưa cha, con bị đeo là nhiều bệnh lắm.
Bệnh gì?
Dạ con bị là về đầu tiên là con đeo viêm xoang mấy chục năm rồi, nhưng mà con đã mô não, nhưng mà con không bớt gì, cứ con đeo suốt, con uống thuốc ngày nào con còn uống thuốc viêm xoang hết không?
Viêm xoang là một, rồi gì nữa?
Dạ con đeo bị bướu cổ.
Bướu cổ là hai.
Dạ rồi con qua bệnh tim.
Bệnh tim là ba.
Dạ rồi con bị đeo uống thuốc tim, uống thuốc thét, con bị đeo bao tử.
Bao tử là bốn.
Dạ rồi qua bên đại tràng.
Đại tràng là năm.
Dạ rồi con bị thoái hóa gai cột sống.
Thoái hóa cột sống là sáu.
Dạ rồi bị nhức chân cẳng rồi con đi cũng được.
Là nhức chân cẳng là bảy.
Dạ suốt ngày con cũng nói con đeo lên là con tay chân con nó run rẩy như vậy.
Run rẩy là tám.
Dạ con không làm gì được hết.
Không làm gì được là chín.
Dạ đến nỗi con ăn cơm mà con bưng cơm nó rớt hôm nào con cũng không hay luôn.
Bưng cơm mà cơm rớt không hay là mười. Rồi thôi đủ rồi. Mời điều răn Đức Chúa Trời rồi, đủ rồi. Rồi tất cả những bệnh đó làm sao mà bà biết được giáo điểm tin mừng, biết được Chúa mà để Chúa chữa cho bà hết những căn bệnh đó. Ai đưa bà đến?
Khi con ở ngoài Bình Định là con người ta thấy con là một năm trước, một năm sau người ta gặp con, người ta hỏi trò bảo sao mà năm ngoái bà còn mập mấp ngon mà hôm nay bà tàn tạ như vậy. Thì con hỏi là con đeo bệnh dữ lắm. Rồi có một người đó người ta chỉ con, người ta nói thôi bây giờ là đi về trong giáo điểm tin mừng ấy. Tôi hỏi đó là ở đâu, người ta nói là ở nhà bè, rồi tôi hỏi là đi như thế nào, là người ta chỉ con đi. Để lại là có một cái chị trong đạo, rồi chị đi rầu, rồi chị là dẫn con đi. Là con về đây hôm tháng trước, là tháng trước chừng này tháng trước con cũng ở đó với cha. là con chữa con về đây là trong khi trên đường đi con á, là ông xã con báo con á, là đem thuốc theo đó mà uống cho đó lên xe, là nếu mà nó bệnh tim lên là thớm nấu luôn không biết làm sao. Con nói không, tôi đã tin tưởng vào Chúa, tôi đã đi về là tôi không uống thuốc nữa, là Chúa hỗ trợ cho tôi. Như vậy là khi con lên xe con đi được một đoạn đường là con tim con ép con thơ không nấu. Là có chị đó, chị báo con là chị nói là chị Chúa đi, đưa Chúa tiếp xúc cho chị. Vậy là con mới là cầu xin Chúa là con bây giờ con đeo bệnh như vậy là con không uống thuốc nhưng mà...
Rồi bây giờ cuối cùng thì sau, bây giờ thì sao rồi?
Yeah.
Bây giờ sau khi về đây lần thứ nhất rồi bây giờ lần thứ hai lên đây làm chứng là Chúa đã chữa như thế nào?
Dạ yeah, là bây giờ con về đây là con ố hôm trước, con tháng trước là con về con ố được một tuần. Tuần là con về quẩy là tự nhiên rõ con phế lên, con không có đeo bệnh gì nữa hết.
Dạ khỏe chưa?
Dạ khỏe, dạ con...
Khỏe rồi, hallelujah. Bây giờ đã khỏe rồi, tin vào Chúa cho nên đã khỏe rồi, không lo lắng gì cho nên chúng ta lúc nào cũng khỏe rồi. Bây giờ muốn khỏe hay là muốn lo? Muốn khỏe hay muốn lo? Muốn bệnh hay muốn khỏe? Rồi, đây tôi tặng cho bà cái máy 365 bài giảng khỏe rồi. Rồi, đây là... cái quạt giáo điểm tin mừng nha. Rồi Chúa chúc lành cho bà. Rồi 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 bà khỏe rồi còn gì nữa thôi. Rồi, rồi bà khỏe rồi còn đòi nói gì nữa. Rồi mời mời anh. Đây hai bé đứng trên này con. Hai bé đứng trên này. Đứng trên đứng trên đứng trên. Bé lên. Rồi bé cả lên đây. Đứng trên. Rồi.
Dạ thưa cha, con là Phêrô Trần Văn Trọng, con năm nay 36 tuổi. Dạ thưa cha, cách đây khoảng cỡ năm 2012 bắt đầu con bị nấm, con bị nấm đến 2016, con cứ uống thuốc suốt vậy thì đến 2012 cuối năm 2016 thì con mới ý là con không khỏi, bắt đầu là con ấy biết được cái giáo điểm tin mừng này, ý là nghe ông anh ông gửi về cho nhà có cái đài rồi là bảo là nhắn tin về cho cha, thì con nhắn tin về cho cha thì sau con cũng không uống thuốc nữa. Cứ thời gian đằng sau là khoảng cỡ đầu tháng 2017 là cứ từ từ là thấy hết cả.
Bệnh gì?
Bệnh nấm ạ.
Nấm ở đâu?
Nấm toàn thân ạ.
Hallelujah. Đây là ơn thứ nhất được chữa bệnh nấm toàn thân. Ơn thứ hai?
Ơn thứ hai là của con thì mới đây thôi, ý là hôm con đi ấy thì con hỏi nhà xe thì con hỏi đâu đấy ngày giờ đi các thứ thì xong rồi con hỏi qua điện thoại thì con về họ bảo mai nếu mà đi phải gọi sớm, con cứ nghĩ là ngày thường ấy thì xe không đông. Con về đến lúc đến ngày đi thì con gọi họ bảo chứ anh chẳng nói rõ, anh chẳng đặt vé gì, tôi đủ hết người rồi, giờ không cách nào nữa anh đi chuyến sau đi. Thế con bảo giờ anh sắp xếp cố gắng cho em với. Thế tôi cũng bảo để từ từ đã, bắt đầu là đến chiều, mãi đến chiều chẳng biết bảo sao. Lúc ông con bảo chứ vậy thì đến lúc gần 3 giờ con bảo con làm giờ thương xót, cứ yên tâm vậy. Đến lúc đúng 3 giờ 10 cái tự nhiên thấy chuông điện thoại gọi. Con bảo chắc chắn rồi, vậy là con họ gọi bảo vậy thì mai anh đi nhá, vậy con tin chắc là đấy là lòng thương xót của Chúa chữa cho con.
Rồi còn hai đứa bé.
Hai đứa bé con thì con đến đây chỉ đến đây là xin cha rồi.
Rồi, đứa này mấy tuổi?
Cháu đến 7 tuổi.
Còn đứa bé?
5 tuổi ạ.
Con tên gì?
Lucia Trần Anh Quốc.
Quốc học lớp mấy?
Lớp 2.
Rồi, con mấy tuổi?
7 tuổi.
7 tuổi, mốt có đi tu không?
Không.
Không vui vẻ. Rồi, cho tặng cho con cái máy nha. Mấy mốt rồi lớn lên rồi suy nghĩ lại coi, rồi Chúa ban cho ơn rồi đi tu nha. Đây, cái máy 365 bài giảng. Đây, tặng cho bé cái quạt nha. Rồi, đây là tặng cho anh cái móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi, xin Chúa chúc lành cho anh. Rồi, hallelujah. Rồi, xin bài báo xanh.
Chào cha, chào cộng đoàn.
Nói to lên.
Con là Maria Ngân, con là Hải Dương, ngoài Bắc.
Nói to lên chị ơi, nói vậy không nghe được cái gì hết. Tên là gì?
Con là Maria Ngân, con là Hải Dương, con là ngoài Bắc. Con thì bị bệnh viêm phế quản mãn tính. Thế con đi Hà Nội chữa thì người ta bảo không chữa được. Thế hôm ấy con thấy có người bảo là xa, xong này con mới nhắn tin vào cho xa, xa khấn. Xong rồi có chuyến xe đi, con vào đây cha đặt tay cho con về. Một năm nay con không phải dùng thuốc nữa. Ai nữa 16 con là bị con...
đã hết bệnh viêm phế quản mãn tính. Hallelujah. Rồi ơn thứ hai.
Con cháu con nó bị u chả. Đi u gì bên xong nó u xong rồi là bác sĩ bảo là mổ thì ở Hải Dương người ta lại bảo cho Hà Nội, lên Hà Nội thì khám xong rồi về chờ ngày vì cháu nó yếu á, không mổ được. Thế đến hôm mấy lên Hải Dương thì này bác sĩ xoay lại thì đều làm sao u đi đâu mất rồi, vỡ rồi, cháu con là gì. Ninh ơi lên đây. Thế là nên bác sĩ bảo làm sao lại lạ thế, sao chờ ngày mổ rồi mà người thì yếu lại về để bồi dưỡng sức khỏe mà làm sao hôm nay lên lại không thấy u nữa, mà cháu còn nhiều bệnh lắm.
Đây là đứa bé mà con bị bệnh, con tên là gì?
Con tên là Chi.
Con bao nhiêu tuổi?
Con 16 tuổi.
Con bị bệnh gì?
Năm ngoái con bị u nang, con đi khám người ta bảo là u 6 cm, người ta nghi là ung thư thì người ta cho chuyển tuyến. Thì hôm đấy con trước khi con lên bàn mổ thì con có nhắn tin cho cha, cha bảo là cứ yên tâm, cha cầu nguyện cho. Xong rồi đến lúc lên khám bác sĩ bảo là u này sau nó bị vỡ rồi. Thế con không yên tâm, con đi siêu âm lại, người ta bảo là vỡ 2 cm rồi, về nó tự tiêu. Thế là từ lúc đấy về nó không bị làm sao, con đi khám lại người ta bảo hết rồi.
U nang gì?
U nang xoắn ạ.
Ở đâu?
Ở bên trái, u nang buồng trứng.
Vâng, thưa anh chị em, một người u nang buồng trứng bảo nó bể ra mà nó tự tiêu luôn. Đây là cô bé 16 tuổi lên làm chứng cho chúng ta. Hallelujah. Đây, gửi tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây, gửi tặng cho chị cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Rồi, mời báo đen. Rồi, các bạn trẻ chúng ta còn thánh lễ cho giới trẻ. Rồi, con được ơn gì?
Nhà con ăn Đinh Thị Vinh ạ, người Nghệ An giáo xứ Cầm Trường ạ. Con định ba ơn.
Ơn thứ nhất.
Ơn thứ nhất là khối u vú của con, trước khi là con thầm lặng, con khóc một đêm. Con im để con đi chợ Bình, họ nói con không mổ được. Sau rồi con với họ nói là đi vào Cho Long đi. Cứ là con đi vào Cho Long, con ta đặt tay lên đầu con. Xong này con về là con đi khám lại, họ nói mất rồi là con mừng.
Cái gì mất?
Là cái khối u mất ạ.
U ở đâu?
U vú ạ.
Rồi ơn thứ nhất, ơn thứ hai.
Ơn thứ hai chồng con là bớt uống rượu, không uống rượu nữa. Vậy còn ơn thứ ba là
bao nhiêu năm chồng con?
Ba năm.
Ơn chồng con uống rượu bao nhiêu năm?
3 năm rồi cha. Ừ. Rồi bớt uống rượu, rồi với lại ơn thứ ba là con của con là đêm là cái thai nhi á, đi khám bác sĩ bảo là bà phải đút cơm cho con. Nên con có là thôi xuống giường nó xảy thai đó. Xong là con ơi, con nhớ lại con ơi. Thì con ơi, con nhớ con ơn xin ơn Thà Long với con xin ơn lòng thương xót Chúa. Tối lại con nhắn tin lại, thế sau nhắn tin cha nhắn lại. Cha nói là con yên tâm đi, thai con ổn định rồi. Thế sau sang bữa mai con nó có đạp xe đi làm. Thế mà gần đây, con gọi con đi khám bác sĩ coi từ lại nữa. Thế đi khám bác sĩ bạn răng mà sai thai mau nữa. Thế là con cũng cảm ơn Chúa và lòng thương xót Chúa và cảm ơn cha.
Hallelujah. Đây tôi gửi tặng cho đứa con gái của bà nha, cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót, gửi tặng cho ông chồng 3 năm rượu để cơn quay trở về cái móc khóa lòng Chúa thương xót, và gửi tặng cho bà cái kỳ quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi còn bà áo hoa kia lên đây, được ơn gì của Chúa?
Dạ, con xin chào cha
và cộng gì?
Con xin chào cha và cộng đoàn. Con tên là Maria Nhẫn. Con 48 tuổi. Con ở giáo xứ Bình Minh, giáo hạt Đồng Xoài, địa phận Ban Mỹ Thuật. Thưa cha, cuối năm 2016 con bị lâm bệnh, và đầu năm 2017 con về viện ung bướu, con khám viện ung bướu cho con là bị bệnh u độc ở cổ tử cung.
U gì?
U độc ở cổ tử cung ạ. Con đang điều trị được 2 tháng, con lại sang bệnh bị tai biến, đi khám bác sĩ bảo con là bị tai biến. Thế nào, cái mắt này của con là bị trợn nên không có cử động được, cái mồm thì kéo sang bên này. Thế nào, con đi khám ở viện huyện, thì họ bảo bệnh của chị bị tai biến rất là nặng. Thì anh phải cho chị về viện chợ đẩy nhanh, khỏi cái bệnh này nó bị rất nhanh. Thế là từ nhà con ra tới viện huyện là cách 7 cây số, là quay về được 4 cây số thì con lại nghĩ con bảo thôi có khi nhà mình cũng nghèo và có khi cái số mình gặp thầy gặp thuốc thì thôi thì mình quay lại đi hỏi thăm châm cứu xem không ấy thì mình châm từ giờ đến đêm rồi bắt xe đi lên thành phố thì nó dễ hơn. Thế là con quay về đi và hỏi thăm bác sĩ hỏi làm sao thì lúc đó thì con nói không có rõ. Thì con chỉ vào thì bác sĩ nói rằng là thôi thì bây giờ nếu mà họ cho chị đi về chợ đấy thì chị về trên đấy thì thuốc nó mạnh hơn, rồi chị về đây thì chị châm cứu từ từ, đến cái bệnh này không có chữa nhanh được đâu. Thế là nhà con ấy bảo thôi thì bác có chữa được không, thì bác sĩ bảo cái này cũng là hên xui. Thì
ăn... Rồi cuối cùng sao?
Thế là con châm được, vừa châm vừa uống thuốc nam được 20 ngày, thì trong đó thì hàng ngày thì con chỉ biết đọc kinh cầu nguyện và nhờ lòng thương xót. Thì buổi chiều hôm đó thì người con, cái mắt của con thì chưa cử động được bao nhiêu, thì tự dưng một buổi chiều thì con đọc kinh lòng Chúa thương xót xong thì con thấy người con đánh cái thượt một cái.
Đánh gì?
Đánh cái thượt một cái ở như thế là ai thả cái miệng con ra ấy.
Đánh cái thượt một cái hả?
Thì con thoải mái lắm, thì con mới xúc động quá, con bảo tạ ơn Chúa lòng thương xót đã chữa con, chỉ có Chúa mới chữa được con nhanh như thế này. Còn thuốc trần gian con chữa hàng 20 ngày mà người con chưa thấy gì là bao nhiêu. Vậy còn lại cái bệnh cũ của con thì con đi khám thì nó cứ bồng lên vơi xuống. Vậy cái đợt tháng 10 về tháng Mân Côi thì đợt đấy nhà con bảo đi khám trên viện thành phố thì con đi nhiều lần quá, con chẳng thấy đỡ được bao nhiêu, con chán, con không muốn đi, con bảo thôi cho con đi lên Cha Nông, con ở nhà trọ trên này rồi con đọc kinh cầu nguyện rồi con khấn tòng thương xót. Như cái thuốc cầu nguyện con uống nhiều quá, con sợ lắm rồi, con chỉ lấy đi lấy thuốc nam, lúc đấy họ giới thiệu cứ cái thuốc nam con uống, con bỏ thuốc tây. Vậy là con uống đợt con đi lên Cha đi được bốn lần, thì mỗi một lần con ở 3 ngày con mới về. Thì đợt tháng 10 thì con đau quá đó rồi con không chịu được nữa, thì đêm con cứ dậy con đọc kinh, con khấn lòng Chúa thương xót, rồi con lấy nước thánh con uống. Con uống xong rồi hôm thứ sáu con đau quá con lại đòi đi viện. Vậy nhà con cho đi viện thì bác sĩ cho con về thành phố thì để nhập viện, thì đến thứ hai làm thủ tục mổ và cắt bỏ hết cái u ở cổ tử cung đi. Vậy con đi về đến nhà để chuẩn bị đến thứ hai đi nhập viện mổ. Thì về đến nhà thì cái chỗ nhà con ở thì cũng dân tộc Tày, người ta ở cũng đông lắm. Thì người ta thấy con bị bệnh nặng và người ta sang người ta hỏi thăm. Thì chồng con cũng bảo rằng là
rồi, cuối cùng sao?
Nhà con chỉ nhờ về thuốc thiêng liêng. Thế là tự dưng con thấy người con không đau đớn gì nữa. Ta bằng nó bể. Thì con này như tạ ơn Chúa. Nhưng Chúa chữa lành.
Cái gì nó bể?
Cái cục u cổ tử cung của con nó bể
đến... Thượt một cái phải không?
Vậy là đến thứ hai con đi về trên Từ Rú con khám lại và lấy tế bào, đợi 2 tuần ấy nên cái kết quả bệnh tật của con sẽ biến hết. Con xin cảm tạ ơn Chúa. Chúa chữa
lành. Hallelujah. Chúa thấy hai lần Chúa đánh cái thượt một cái. Cái lần cái thượt thứ nhất là vì bệnh tai biến, cũng bao nhiêu thuốc men không khỏi. Lần cầu nguyện lần chuối lòng thương xót Chúa đánh cái thuật một cái. Rồi cái khối u tử cung là khối u độc mà cuối cùng nó bể ra, Chúa làm cái thuật một cái là khỏi cả cái bệnh tai biến và cái bệnh ung thư tử cung. Và hôm nay một con người phụ nữ ở vùng quê, chúng ta thấy sự quê mùa, sự nghèo khổ, sự khó khăn của chị ấy như vậy, mà đối với Chúa, nếu mình tín thác vào Chúa hoàn toàn, nếu mình trọn vẹn tin tưởng vào Chúa thì chỉ cần đánh cái thượt một cái. Mình tin vào Chúa là chỉ cần thượt một cái mạnh lên, sắc tín như vậy để cho người ta thấy được quyền năng lòng thương xót của Chúa. Nếu ta tín thác vào Chúa không lo lắng gì cả. Chúa bảo lo lắng có thể kéo mạng sống mình dài thêm một gang được hay không. Nếu mình tín thác vào Chúa, chỉ cần Chúa đánh thượt một cái, chỉ cần đánh là mọi sự đều biến mất. Trả tặng cho con cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Và đây là cuốn sách Tâm Thư Lòng Nhân Hậu của cha. Xin Chúa chúc lành cho con. Và đây là cây quạt giáo điểm tin mừng nhờ mẹ đến với Chúa. Và đây là móc khóa lòng Chúa thương xót. Rồi tất cả chỉ thớt một cái là xong. Xin Chúa chúc lành cho con. Thưa anh chị em, và chúng ta đã thấy được những người tín thác vào lòng Chúa thương xót được Chúa ban cho cái sự bình an tuyệt vời. Vì Chúa bảo lo gì, ngày mai mai sẽ lo. Lo gì, lo gì, mặc chi ăn uống chi. Lo gì, lo tìm, tìm vui công chính cha. Lo gì, lo gì, ngày mai mai sẽ lo.